Nhạc mô bốn là dạ và con mình là tính đẳng đoạn con mình là kính thành kính lĩnh lễ sư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 7 năm 2010 Phật lịch 2554, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Pháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề là mở rộng cho tất cả. Sẽ do thượng tọa Thị Siêu giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Đăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bụt Đa Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã phân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, câu chuyện 7, rộng mở cho tất cả. Trong giáo pháp của Đức Phật, không có sự đặc quyền tu học cho bất cứ ai. Những đệ tử Phật đến từ mọi giai cấp trong xã hội. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Dạ, Nam mô Bụt Đà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Tăng Kha Dạ. Còn là cùng hành tính chánh lễ ân đức tâm bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính lãnh lễ đến đại đức Đại Nguyện, đại đức Minh Thành cùng với các vị chức tăng đang có mặt ở trong chùa. Kính chào quý phụ nữ cùng các vị chị nam quý nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái đề tài nói về những cái người mà được xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì kính thưa quý vị, đối với ở trong cái xã hội của Ấn Độ thời xưa thì quý vị biết rằng là được phân chia ra giai cấp rất là nhiều. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng có bốn cái giai cấp đặc thù. Có nghĩa là thứ nhất á, là nói về giai cấp Bà La Môn. Thứ hai á, nói về giai cấp của Sắc Đế Lì là dòng dõi vua chúa. Thứ ba á, là giai cấp Thương Buôn. Thứ tư á, là giai cấp Chiên Đà La hay là Thủ Đà La, có nghĩa là giai cấp của người nô lệ. Thì quý vị biết rằng trong bốn cái giai cấp này thường thường thể mà giai cấp Bà La Môn thì người ta sẽ quan hệ hoặc là người ta giao du với người cùng giai cấp. Cũng vậy đối với những cái giai cấp Sắc Đế Lì, người ta sẽ giao du chung với nhau, có nghĩa là người ta sẽ qua lại chung với nhau. Hoặc là trong cái việc cưới hỏi hoặc là cái việc mà trao đổi về kinh tế hoặc là kiến thức vân vân, thì cái giai cấp trên không có chơi hoặc là giao du chung với cái giai cấp thấp hơn mình. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng đối với cái nàng, một cái nàng thiếu nữ ở cái giai cấp là nô lệ, khi mà đi lấy nước từ ở bờ sông về, ở bến sông về, lúc đó Ngài Ananda xin một chén nước, nhưng mà cái người nô tỳ nữ này thì rất là muốn cho nhưng mà không dám cho, vì biết rằng mình là một cái giai cấp rất là thấp, còn Ngài Ananda là ở trong một cái giai cấp Sắc Đế Lì, một cái giai cấp rất là cao sang, không dám cho. Đó thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự phân biệt rất là nhiều. Nhưng mà khi mà có Đức Thế Tôn xuất hiện thì bốn giai cấp này được chung một màu áo, chung một cái được ở chung với nhau một cái mái chùa, và được cùng chung nhau học chung một cái lời của Đức Phật. Thì vì vậy mà kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe đại đức Đại Quyền thuyết giảng bài học ngày hôm nay nói về những cái giai cấp nào hoặc là những cái hạng người nào được xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật, và khi xuất gia rồi có được cái sự đồng đẳng với nhau hay không, thì kính mời quý vị hãy lắng nghe Đại Đức Tuệ Quyền sẽ thuyết giảng về phần này, để cho chúng ta được nhiều cái sự hiểu biết về cái lời dạy của Đức Phật hoặc là cái giáo pháp của Đức Phật trong cái lúc đương thời như vậy. Bây giờ thì chúng con xin thay mặt đại chúng ở trong Zoom thành kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con xin kính thỉnh Đại Đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn chư Phật tử. Kính lễ đến đại đức các Phật tính, đại đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong Rome. Xin chào đến sư cô quý tu nữ cùng chư Phật tử, dạy kính bắt đầu và thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantam Apiwa Deni Swakkhato Phakkawata Dhammo Thammang Namasami Sattipanno Phakkawato Savakkhasangho Sangkhang Namami. Cô Bồ Đề Trang Nghiêm Thiền Tịnh, Thắng Thiên Ma, Vạn Tướng Trùng Trùng, con xin lời đảnh đầy hùng, rồi vô biên trí tận cùng thế gian, bắt chánh đạo con đường cảnh giác đưa chúng sinh vượt thoát vào mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh giáo Bồ Đề Tự Tăng. Tăng là bậc hiền hòa, nghiêm tịnh, thắng trần lao, đầu quả viên thành, lục căn tĩnh lặng vô sinh, ứng cúng cao thượng, phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin thành kính đảnh lễ Phật Bảo, xin thành kính đảnh lễ Pháp Bảo, xin thành kính đảnh lễ Tăng Bảo. Nguyện nhờ quý đức Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư phụ tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Và xin bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học qua cái phần 2, phần giác tha ở câu chuyện 7 mở rộng cho tất cả. Đây là một vấn đề mà hầu như tất cả chúng ta được hiểu và được biết nhiều, rất là nhiều. Có thể nó không có một cơ sở giáo lý nào hay một cái vị giáo chủ nào hay một cái lời dạy nào mà bình đẳng, mà công bình cho tất cả. Bởi vì trong sử sách thế giới cũng đã ghi, có thể nó không có một vị giáo chủ nào mà khác thường hơn là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài đương thân là một vị vua, là cởi bỏ áo bào, là cởi bỏ cái vương vị của mình, cái địa vị của mình, và trở thành một con người bình thường nhất, một con người thấp hèn nhất trong xã hội. Chúng ta nhớ là cái chuyện mà trên đường trở về để thăm lại quê nhà, để trở về thăm phụ vương của mình, chúng ta thấy Đức Phật ngài cùng với chúng tỳ kheo tiến về các tỳ la vệ. Trong một cái sự ôm bát bình thản để tiến về các tỳ lão vệ, lúc đó Tịnh Phạn Vương vừa mừng và vừa buồn. Mừng là lâu năm tháng ngày đã xa cách người con thân thương của mình là Thái tử Sĩ Đạt Ta, nhưng hôm nay đã về, và rất là mừng nhưng đều buồn. Tại sao mà đương vị là một thái tử, đương vị là một vị vua trong một tương lai gần, mà tại sao có một bình bát xuất thực, tại sao không sống nhờ nơi người, xin từng miếng cơm manh áo của người tại thế này? Có thể chúng tôi đại chúng chúng ta cũng hiểu được tâm tư của Tịnh Phạn Vương đương thời đó, buồn. Nhưng thưa quý vị, khi mà Đức Phật của chúng ta, Đức Đạo Đấng Đạo Sư của chúng ta về tới thành các tỳ la vệ như khi ấy, thì Tịnh Phạn Vương mới vào vấn an và hỏi ngài: chẳng lẽ điều kiện của hoàng gia không có thể lo cho ngài được hay sao? Không lẽ lo cho mẹ được sao mà ngày càng phải xuất thực như vậy. Thì chính Đức Phật Ngài trả lời cho Bình Sa, cho Đức Vô Tịnh Phạn, đây là hành động, đây là việc làm của chư Phật ba đời. Chúng ta nhớ, đây là việc làm của chư Phật ba đời. Bình Bát Cung của Ngài nhà Parapatipattha Mejivika, sự nuôi mạng sống của ta ở kẻ khác, và chính là cái điểm tựa để chúng sanh lễ bái, để chúng sinh cúng dường, hầu mang lại những hạnh phúc cát tường. Chứ đến Như Lai nào có thể, có phải đói nào có thể, đói khát gì đâu, mà chính là cái gì? Đây là cái hạnh giúp cho đời. Chúng ta nhớ, đây là cái hạnh giúp cho đời, để tế độ cho những chúng sinh hữu duyên, những chúng sinh có tấm lòng, có tấm lòng mở, có tấm lòng thiện, biết lễ bái, biết cúng dường, biết làm phước họ ngõ hầu, chuyển cho họ những cái đau khổ, chuyển cho họ cái nghiệp ma, họ đối khác khổ đau bệnh hoạn, và dạy cho họ được những cái tinh thần giáo lý để từ đó mà chúng tu. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy cao chức hơn tất cả là Đức Phật của chúng ta. Ngài tự thân đã xóa bỏ những cái giai cấp, xem là sang bằng tất cả. Và nhiều lần trong kinh văn chúng ta đọc được, có những vị Sa Môn và La Môn khi tới vấn an với Phật, và cho rằng họ có một địa vị mà hỏi Phật, thì Đức Phật Ngài nói rằng, dầu cho đó người đó là một sắc đế lỵ, là một vị vua, hay là dòng dõi là vua chúa, hay người đó một dòng dõi của Bà La Môn, những người ấy với thân làm ác, thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nói gió, nói hay lưỡi răng thọc, ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì xem như người đó là thấp hèn. Tâm tánh và sở hành của người đó không được tốt đẹp. Bằng ngược lại, những người thương gia, những người chuyên đà la, những gia cấp thấp hơn, hay là những người chuyên đà la, thủ đà la, là những người làm, là những người nô lệ, nhưng ý lành, tâm tốt, thì kính thưa quý vị, những người đó chính là những con người sáng tối trong các giai cấp. Thân họ làm thiện, khẩu nói thiện, ý suy nghĩ thiện, thì chính Đức Phật Ngài xác định như vậy. Quả thật không có một đạo vị, không có một cái đạo hạnh ở trong cái hình thái của con người, ở trong cái sắc thân của con người, mà chỉ có cái đạo hạnh, chỉ có lòng tốt, chỉ có cái điều thiện ở trong cái tâm tính của một con người có chịu tu, có chịu xuất hiện hay không. Cho nên cái điều mà chúng ta nhớ, chúng ta hãy nhớ rằng cái lần mà tiến về, như chúng ta đã nói, tiến về có thì là về, trở về sau bao nhiêu năm mà xa cách của Đức Phật với hoàng thân, với quốc thích. Và chúng ta cũng nhớ ngay khi đó Gia Du Đà La là người vừa cũng là vừa mừng mà cũng là vừa buồn với chính Ngài. Thì chính Đức Phật vào cũng tìm mọi cách để chuyển hóa cái tâm ái luyến của Gia Du Đà La. Nay Như Lai đã giác ngộ, Như Lai không còn cái sự ái luyến. Và cũng chính là chúng ta thấy bà Gia Du Đà La và mới bảo Ngài Ra Hú La, hãy đến thăm cha của ngươi là người đó, và hãy xin ông ta cái đi, hãy xin ông ta cái báu vật đi. Thì chính khi đến đó thì Ngài Gia Du Đà La, Ngài Ra Hú La, đương thời mới xin Đức Phật, thì Đức Phật mới ban cho cái Thích Thánh Tạng. Gia Hú La, Thất Thánh Tài của quý ta cho, ấy là tài sản lớn to, ấy là nghiệp cả, hơn là làm vua. Chúng tôi muốn nhắc lại cái chỗ này cho quý vị biết là một điều là cái gì. Chính Đức Phật Ngài đem cái Thất Thánh Tài đó Ngài giao cho Ngài Ra Hú La, và cũng chính Thất Thánh Tài này Ngài giao cho tất cả đại chúng, tất cả chúng sinh. Cái Phật báo đó, cái sự truyền trao đó, đến cho ngài Rahula, và nhiều lần sau này ngài cũng sẽ truyền trao cho tất cả những người hữu duyên với chính ngài. Không có một cái sự phân chia, hay không có một cái sự phân biệt ở trong cái tâm của ngài. Tất cả sẽ là bình đẳng, tất cả sẽ được tốt đẹp. Nếu như ai hữu duyên, ai đầy đủ pháp độ, thì chúng ta thấy từ làng mạc xa xôi, ở thôn nghèo hẻo lánh, núi rừng thâm thẳm, thì chính Đức Phật ngài cũng di hành đến để ngài tế độ. Người đó có thể là một người cày ruộng, người đó có thể là một người làm đồ, có thể là một chuyên đà la, một thủ đà la, thì chúng ta thấy cũng là bình thường. Ngài không bao giờ có một cái sự phân biệt, hay là không cần có một cái sự trả giá trả công gì cả, hay là cần có phải có sự đón tiếp như thế này như thế nọ, không cần. Mà ngài cần những ai thấu hiểu cái lời dạy của ngài, đó chính là cái giá trị mở rộng, mà mở rộng cho gửi tới cho những người đáng được nhận. Trong tinh thần giáo lý, Đức Phật dạy gửi tới cho những người đáng nhận, chứ còn những người không đáng nhận thì không gửi. Những người muốn học, muốn hiểu và muốn tầm cầu, cái sự từ bi, cái sự bác ái, hay là cái sự thương chúng sinh, thì tất cả Đức Phật ngài chính vì thương chúng sinh mà ngài giác ngộ, chính vì thương chúng sinh mà ngài thực hành các pháp độ. Để thành tựu các pháp độ đó mà Đức Phật ngài giúp cho chúng sinh, ngài chuyển mê khai ngộ ly khổ cho chúng sinh. Nhưng những chúng sinh đó phải hữu duyên cho chính ngài. Và nếu như những chúng sinh đó biết nghe lời ngài, và rồi nếu như mà thực hành theo lời dạy của ngài, thì đấy chính là nhận được một kết quả an lành và một kết quả tốt đẹp. Kính thưa quý vị, quả thật chúng ta thật sự là may mắn, chúng ta thật sự là tốt đẹp khi chúng ta được được đón nhận, được nép mình ở dưới cái lời dạy của Phật, ở dưới cái lời dạy của Phật, dưới cái sự chỉ giáo của ngài, là một đệ tử của chính ngài, là một đệ tử mà tất cả mọi thứ đều chúng ta thấy chúng ta, ngài không cần cái gì ở chúng ta, mà ngài chỉ cần cái gì, cái tấm lòng và cái sự thể hiện của chúng ta. Đây là giá trị của mở rộng, đây chính là ý nghĩa của cái sự cho đến lời tới cho chúng ta. Chúng tôi nhớ hình như là ngày hôm qua thì chúng tôi có nhớ, ở trong tinh thần giáo lý không có nói pháp này là ta dạy cho người này, pháp kia là ta dạy cho người kia, hoàn toàn chúng tôi chưa đọc thấy. Mà chúng tôi thấy tất cả những ai thực hành theo cái lời dạy của chính ngài cũng phải thích thú vị. Trước nhất nói về cái tinh thần của giáo lý, tinh thần của giáo điển, chúng tôi đã vừa trình bày về ý nghĩa của Phật, và một lát nữa cũng sẽ đẹp lại. Và vấn đề thứ hai, tinh thần của giáo lý ở đó có thể xuyên qua có thể nói về pháp và luật. Chúng tôi muốn nói về ý nghĩa pháp và luật. Luật của Đức Phật ban truyền ra nhắm vào cho tất cả chúng sinh, nhắm vào cho tất cả các thầy tỳ kheo, cho tất cả tỷ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, hay thiện nam tín nữ, thọ trì những cái giới luật của chính ngài, những cái điều giới và những cái điều luật mà ngài ban hành, mà ngài chỉ dạy, không có gửi tới cho ai, và cũng không phải ai giữ bao nhiêu giới, chỉ là ai là người giai cấp nào là giữ cái giới nào, và giai cấp nào là giữ cái giới nào, hoàn toàn không như vậy. Mà ở đó có cái sự phân ra như thế này, chẳng hạn giờ sa di giới là bao nhiêu giới, tỷ kheo giới là bao nhiêu giới, thì có như vậy. Có như vậy để làm gì? Để nhằm các thầy tỳ kheo phải chuẩn hóa cái tâm của mình như vậy, và các sa di giới là người tiến, là người nét mình, là người học tập để tiến tu được sự tốt đẹp. Chứ hoàn toàn không có bây giờ cái giai cấp vua chúa giữ 10 giới, rồi giai cấp bà la môn giữ 20 giới, rồi giai cấp thương gia là 15 giới, 20-30 giới, nô lệ là 1-2 giới, hay là 100-200 giới gì, hoàn toàn không có. Mà một người tu là một người, là một vị hoàng thân quốc thích,
là ngài Nam Đà, là ngài Ananda, hay ngài Rahulat, hay tất cả những hoàng thân quốc thích, khi mà vào giáo pháp của ngài thì cũng y cứ trên cho những điều luật mà được Đức Phật ngài ban hành và phải thụ trì, phải tự nghiêm trì cái giới luật đó, chứ không là truyền trao giới pháp cho chính các vị đó là một giới, là hai giới, là ba giới, hoàn toàn không có, mà là bình đẳng cho tất cả. Bởi chúng ta thường nghe không có tất cả các dòng máu đều đỏ, cho nên máu đỏ của mọi con người thì mọi con người có cái gì là sự phân biệt, và có cái gì là mà để mang tới để truyền trao. Cho nên kính thưa quý vị, quả thực cái khả năng và cái điều kiện phước phần của mọi con người, cái đó là duyên của mọi con người. Ở đó Đức Phật này khéo vận dụng để ngài thuyết giảng về cái đề tài, về cái thể tài thể lý để giúp độ chúng sinh đó, chứ hoàn toàn không phải mà chính ngài cái này mà giao cho vị này là bao nhiêu giới, vị kia là bao nhiêu luật, và từ chỗ đó là chúng ta thấy vị đó có 10 giới, 20 giới hay vân vân gì mà chúng ta rồi chúng ta không thực hành theo. Ở một cấp độ khác, kính thưa quý vị, tuy chúng ta là một người Phật tử nhưng chúng ta cũng có thể thọ trì giới được, chúng ta có thể học theo cái giới của sa di giới. Nếu chúng ta là tỳ sa di giới có thể chúng ta học theo cái tỳ theo giới, cái điều đó cũng không là vấn đề gì cả, mà chỉ là cũng là cái điều tốt, chứ không phải là cái này ngươi mới được làm, cái kia ngươi không được làm, rồi cái này là ngươi mới được xử lý, còn kia ngươi không được xử lý, hoàn toàn không có như vậy. Chúng ta có nhớ có một lần có một tích tuyền, có một cái gì, có một vị bà là như có một vị có một vị tỳ kheo đó là hoàng thân quốc thích của dòng Thích Ca, thì đã đương khi tu tập thì một hôm có các vị tỳ kheo phương xa tới, thì thấy vị này là một vị tỳ kheo lớn tuổi, nghĩ rằng chắc có lẽ vị này là cái vị lớn tuổi hay là cái vị là vị trưởng lão, là vị tôn túc tỳ kheo, cho nên các vị đó đảnh lễ cái vị tỳ kheo này. Mà không ngờ cái vị tỳ kheo dòng Sắc Cái Giá này là vị tỳ kheo mới tu thôi, thì ngay khi đó thì vị tỳ kheo này chẩm chệ nghĩ rằng mình có lẽ là mình là tuy là mình mới tu nhưng mình là dòng dõi của Thích Ca, là dòng dõi của Phật, cho nên có lẽ các vị này kính lễ mình. Thì khi phát hiện ra vị này là vị tăng tỳ kheo thì các vị tỳ kheo phương xa, tỳ kheo khách đó mới là khiển trách, mới là bắt lỗi tại sao mà không thông hiểu và luật như vậy. Và thế là vị tỳ kheo đó mới bực bội, mới phản ánh, và chính Đức Phật ngài xác định rằng đây là cái sự phẫn nộ của một kẻ ngu si, chứ không phải là Đức Phật ngài binh, hay là ngài nói vị đó là cái gì giai cấp tốt đẹp cho nên các ngươi phải đảnh lễ, hoàn toàn không có. Chính là người thân hoàng thân quốc thích của chính Đức Phật mà Đức Phật ngài còn ta tháng đối với vị tỳ kheo đó là những người có cái tâm ác hạnh, có cái sự suy nghĩ bực bội như vậy, những người đó là những người hư đốn. Thì chúng tôi đã quên cái câu câu pháp cú đấy rồi. Dạ. Thì chúng ta thấy không có một cái đặc quyền, không có một cái ưu tiên nào cho ai cả, dẫu cho người đó là ngay cả nhà Rahula. Chúng ta nhớ là chính là con của Thái tử Siddhartha, có một cái mối liên hệ trực tiếp với Đức Phật như vậy, nhưng cũng là bình đẳng trước tất cả mọi người. Khi mà ngài vào, thì ngài Đức Phật giao cho ngài Xá Lợi Phất là thầy để chỉ dạy cho ngài ra hữu lại, chứ cũng không phải là ưu tiên hơn các vị sa di nhỏ khác, mà ngài ra hữu lá cũng là bình thường, và cũng ngài chính ngài ra hữu lá là được mệnh danh là một bậc đa văn. Tôi xin lỗi, là được mệnh danh là bậc hiếu học, là bậc hiếu học đệ nhất, còn đa văn là nhà Anna mới đệ nhất. Thì bậc hiếu học đệ nhất thì cũng chính được đón nhận từ ngài Xá Lợi Phất, từ các ngài Mục Kiền Liên hay các vị khác. Chúng ta thấy đây là một giá trị tuyệt đối, và trên tinh thần luật đó như chúng tôi đã nói, không có điều luật nào mà dành cho người giai cấp này là bao nhiêu điều, giai cấp kia là bao nhiêu điều, chúng tôi đã trình bày không có. Mà chúng ta thấy cái sự bình đẳng trong cái giáo pháp của Đức Phật nó ban rải tất cả. Cái giáp ca ca giai cấp nào cũng, có người nào cũng đến pháp và lực này cũng là như thế. Quả thật thì ở trong tinh thần lực của tùy theo thì nó còn một cái điều thấy hơn nữa. Là chúng ta thấy bây giờ dẫu cho là người đó là cha, bây giờ cha của chúng tôi đi, cha của chúng tôi bây giờ mới tu, mà chúng tôi đã tu năm 12, chúng tôi đã tu 1-2 năm, tu 1-2 ngày trước rồi, 1 giờ 2 giờ trước rồi, thì ngay cha của chúng tôi vẫn nhỏ hơn chúng tôi, là cha của chính mình vẫn nhỏ hơn mình, thì vì nào đến với giáo pháp tu trì, đến với giáo pháp và đã thọ trì đại giới trước, thì người đó sẽ là người lớn hơn, là thành tê, khi xưng hô là cái thành tê tôn giả, và chúng hô lại là Aguso hiền giả, bằng chứng là những người đáng tuổi cha chú của chính mình. Nhưng vì ấy là những người vào học tập trong pháp và lực này sau thì người đó là nhỏ. Khi vào tăng sự, khi tác trình tuyên ngôn thì tất cả mọi thứ đó đều là bình thường, chứ không phải là vì ông này cũng 50 tuổi, ông này là quyền chức cao sang bên ngoài vô, cho nên ổng được coi như là nâng lên, hay kiểu như y như mà kiểu như ở xã hội và mô Phật kính lễ đây Đức Pháp Đăng đã vừa mới quan lâm vào Rome. Thì kính thưa quý vị, thì tất cả là bình đẳng, dẫu cho ông A ông B đó, ông Nguyên ông là tổng thống, ông Nguyên ông là thủ tướng gì đó, quyền chức cao sang ở bên ngoài, hay cả ông là ông vua luôn đó, lớn nhất vậy, nhưng khi mà vào Rum nổi vào Phật pháp này, vào Phật pháp thì tất cả là đồng nhất. Đồng nhất cái gì? Đến trước thì người đó sẽ là trước, cũng như sinh ra đời trước chúng ta làm ăn làm gì, rồi chúng ta gia nhập vào Phật pháp này trước thì người ấy sẽ trước, chứ không phải là khi mà vào rồi có như mình được cái giai cấp, mình có như là cái thứ bậc, cái dòng giống như là họ tộc mình ví dụ như mình là chú là cô là gì, mà dẫu cho mình sinh sau người đó, nhưng mình là gì, là chú là cô là bác, thì giá trị cũng như vậy, hoàn toàn không, chúng ta nhớ hoàn toàn không phải như vậy. Chứ nó đây là một cái điểm sáng, đây là một điều rất là tốt đẹp mà trong tinh thần luật là vậy. Và khi mà phạm luật thì kính thưa quý vị, khi mà phạm học điều học giới hay khi phạm luật giới phạm luật thì khi mà xử phạt cũng không có nói rằng người đó là sẽ là coi như hay là thuộc kệ, họ là vua chúa, họ là bà la môn, cho nên xử nhẹ, mà mình xử nặng với người chuyên đà la hay hơn những người nô lệ, thì mang cái danh phận đó, cho mang một cái thân phận đó, thì người đó sẽ bị ép, và mang một cái danh phận là lớn thì mình sẽ xử lớn hoàn toàn, xử nhẹ hoàn toàn, không là như vậy. Mà tinh thần giáo lý nhà Phật khi mà có tội như vậy mà trước tăng đã cử hành tuyên ngôn tăng sự khiển trách và nhắc nhở, và sau khi sự khiển trách nhắc nhở không được thì chư tăng cũng sẽ thực hành ngay, hoặc là vì ấy phạm những học giới mà không thể cộng trú được nữa thì tăng cũng sẽ trục xuất, tăng cũng sẽ không cho giữ phần vào tăng đoàn. Đây là một điều đặc biệt, chứ không phải là người ấy là chắc vị này là con của vua, hay người này là dòng dõi vua, cho nên là xử nhẹ, hay là người này có công đối với đạo, đối công với nước gì đó, cho nên người ấy sẽ được hưởng đặc ân hoàn toàn Phật pháp này, không có nói cái đó. Mà khi làm việc thiện là được quả thiện, mà khi làm việc ác thì bị quả ác. Thì ở đây chúng ta thấy không có một cái sự phân biệt, không có một cái không có một cái sự phân biệt hay cái sự đối xử với chính ai cả, không có đối xử với chính người nào, và không phải phân lường gì cả, mà công tư quả thật chính là phân minh vô cùng. Bởi vì sao vậy? Ở đây cũng muốn liên hệ, đây chính là nói trên một cái tòa án của nhân quả.
chứ không phải là tội án của con người, mà bằng cái thương, bằng cái ghét, bằng cái dị né, bằng cái dị tinh, bằng cái sợ sệt, hoàn toàn không có cái đó. Thì các vị luật sư, các vị chuyên về kinh sư, thì các ngài cũng sẽ chuyển tải, các ngài cũng sẽ giải quyết trên tinh thần pháp luật, đúng điều, đúng chuyện, đúng việc. Chúng ta thấy tinh thần của nhà Phật nó hay ở chỗ này, là hoàn toàn không ai là hay hơn ai. Có thể chúng ta thấy chính Đức Phật, một cái hành động ngài làm mà chúng ta thấy cao cả hơn tất cả. Có một lần một vị tỳ kheo bệnh, một vị đó bệnh mà các vị đồng phạm hành khác không có chăm sóc, thì chính Đức Phật ngài đi tới ngài chăm sóc, ngài chăm sóc cái vị tỳ kheo đang bệnh này, và ngài dạy cho các vị tỳ kheo về cái thân thể trược. Thì chính ở đó là ngài xử lý, ngài giáo dục một cái hình ảnh hết sức là tốt đẹp. Thì chính Đức Phật ngài không phải nói rằng ta là thầy, ta là đạo sư, cho nên ta không có chăm sóc. Chính quý vị, khi chúng tôi đọc đến câu chuyện này, phải nói mình thầm cảm phục. Giờ mình rất, chúng tôi rất là mừng khi mình được, đứt nét mình được coi như là may mắn, mình được hữu duyên với những cái lời dạy của chính ngài. Một vị giáo chủ, một con người giác ngộ, một đấng đạo sư cao cả, nhưng có thể đến, có thể lao, có thể đụng vào những cái máu mủ, những cái ghẻ rách của những người đệ tử bệnh của mình. Ở đó cái tình, cái tâm và cái sự được Phật truyền trao cho hết, dẫu cho người đó là ở giai cấp nào thì cũng không cần thiết. Mà cần thiết tức là cái gì? Dạy cho đời, giáo hóa cho đời, cho các thầy tỳ kheo đồng lưu, đồng cộng tú, một cái sự thương, một cái sự tương thân, một cái sự thương ái, một cái sự chăm sóc, một cái sự lo lắng cho những người đồng bạn, đồng đạo, đồng phẩm hạnh của chính mình. Kính thưa quý vị, trên cái giáo lý của Đức Phật, chúng ta thấy ngài không bao giờ trao cho người nào một cái điều gì và giữ lại ngài, hoặc ngài chờ cái này, hôm nay ta sẽ giao cho ngài anh em, cái này ta mới truyền cho ngài một truyền liên, ngài xóa lại phát cho ngài cái chip, hay là ngài ra hồ la, vân vân, hoàn toàn không. Mà truyền trao cho tất cả, không có phải là cái đặc biệt ưu tiên cho ai cả, mà ai đắc chứng, ai diệt tận được phiền não, ai diệt tận được tất cả những cái điều khổ đau, thì Đức Phật nói rằng đây là con của Như Lai. Người nào chấm dứt, coi như người nào chấm dứt dòng sanh tử, diệt tận vô minh phiền não, thì người đó Đức Phật ngài xác chứng đây là con của Như Lai, đây là một người đệ tử của chính ngài một cách xác thật nhất, một cách tốt đẹp nhất, không có một sự tốt đẹp nào ngoài cái sự tốt đẹp này. Chúng ta thấy cái giá trị tuyệt vời là cái giá trị gì? Đồng đẳng trên giá trị tu tập, đồng đẳng trên cái giá trị giác ngộ, và đồng đẳng trên cả cái giá trị sống bình nhật. Tinh thần luật của Phật không có một cái sự đặc quyền đặc thân, và ngay cả trong tinh thần giáo pháp cũng không có một cái truyền trao đặc biệt cho một cá nhân cá thể nào, mà điều đó là rộng khắp, điều đó là muôn trùng, và điều đó là cả thể. Đây là điểm son của Phật pháp. Cho nên ngày hôm nay những ai mà tự ngôn tự đại cho rằng mình là ông thượng tọa, mình là một ni sư, mình là vị trụ trì, mình là một vị hòa thượng, mình tu như thế này, mình tu đại thừa như thế này, mình tu lớn lao như thế kia, quả thật người đó đã làm ngược lại cái lời Phật rồi. Kính thưa thầy, cũng đã làm ngược lại cái lời Phật rồi. Chính ngài là bậc đạo sư cao cả, chính ngài là một con người tìm ra cái sự giác ngộ, mà ngài không còn thể hiện bất cứ cái chuyện gì mà gọi là hơn người hơn mình cả. Và các vị thánh hiền thời xưa cũng vậy, các ngài đều có cái sự chỉ dạy trong cái gì,
trong một cái sự hòa nhã, trong một cái sự ôn tồn, trong cái sự tốt đẹp, chứ hoàn toàn không bao giờ có một cái sự phân kỳ, không có sự phân ly gì cả. Mà đây chính là một cái tinh thần mà kính thưa đại chúng, chúng ta nhớ, chúng ta thầm cảm ơn. Còn những người sau mà nào là phân chia như thế này hay phân chia như thế kia, hay đặt định ra cái việc này, đặt định ra cái việc nọ, đó là phải nói rằng chúng ta đã có sự phân biệt một cách quá đáng, một cách dư thừa trên những gì mà Phật đã dạy. Cho nên cái mở, cái cho đến tất cả, không cầm nắm một cái gì, truyền trao cho đệ tử với tất cả những gì mà ngài học, xin lỗi, tất cả những gì mà ngài giác ngộ, những cái gì mà đấng đầu tiên của chúng ta kinh qua. Đây là sự nguy hiểm, đây là sự an lạc. Cái sự nguy hiểm này là sẽ đọa xứ, cái sự nguy hiểm này sẽ địa ngục bằng sánh Atula. Các người phải nhớ, và đây là cái điều này đưa đến cái sự chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Đây việc cái sự tu tập này sẽ đưa đến sơ đạo, sơ quả, dị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả. Cái điều kiện tu tập này đưa đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái điều kiện tu tập này sẽ đưa đến cái cõi trời. Cái điều kiện tu tập này sẽ đưa đến cõi người. Đức Phật này chỉ hết, chứ không bao giờ giữ lại cho mình một cái gì đó mà để thủ thân, để thủ phận, hay là để tự mình cho rằng một cái giá trị là mình còn phải giữ lại như là những chiếc sinh bình thường khác. Khi chúng ta đọc đến cái chỗ này, chúng ta phải nhớ, chúng ta phải quả nó thật sự rất là tính nhiều Đức Phật của chúng ta. Ngài là con người bình thường như bao con người, nhưng trong cái sự bình thường đó, ngài khác thường hơn những chúng sinh khác. Khác thường là cái gì? Tâm tánh của ngài không có những ác xấu. Cái lời dạy của ngài lợi ích cho phần đông, lợi ích. Cái lời dạy của ngài là cái lời dạy của đưa đến cái sự lợi ích, đưa đến cái sự an lành, đưa đến cái sự tốt đẹp cho những ai thực hành theo. Cái lời dạy của chính ngài là cái lời dạy đưa đến thiểu dục, những ai thực hành đưa đến thiểu dục, chứ không có tăng trưởng lòng dục. Và cái lời dạy của chính ngài là cái lời dạy yêu thương, cái lời dạy của chính ngài là lời dạy của cái sự từ bỏ, lời dạy của chính ngài là lời dạy của hòa bình, lời dạy của chính ngài là lời dạy của cái gì, của cái sự từ bỏ, của cái sự không cầu và không chấp ngã. Cho nên chúng ta thấy thật sự hết sức là tuyệt vời. Ở Phật giáo có thể nói rằng lấy cái tâm điểm con người, nó là cái trung tâm để nhằm mà từ cái trung tâm đó sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Để từ một cái trung tâm đó, những con người có thể chuyển hóa, những con người có thể thăng tiến đến điều tốt đẹp theo khả năng mà tu tập của chính mình. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo không phải có một cái điều gì mà phân kỳ cho rằng đây là tốt đẹp, đây mới là không tốt đẹp hoàn toàn. Người này tu cái pháp này mới là đưa đến kết quả tốt, người kia đưa đến kết quả tốt, không có. Giới học, định học và tuệ học trong tinh thần giáo pháp thích hợp cho những ai có đầy đủ khả năng để thọ trì giới học. Sẽ thích hợp cho những ai đủ điều kiện về giới học để tiến tu định học, và thành tựu cho những ai đầy đủ điều kiện về giới học và định học để thành tựu cái tuệ học, và đầy đủ điều kiện cho những ai đã được thành tựu, đã được đặc tính. Không phân biệt người đó là gì, là ai cả. Người đó là trẻ con, người đó là người già, người ấy là trung niên, lão niên, thiếu niên, thanh niên, hoàn toàn chúng ta thấy không có. Chính Đức Phật này dạy, một cái người trẻ nhỏ không nên xem thường, một cái vị sắc đế đệ nhỏ không nên xem thường, một cái vị vua nhỏ không nên xem thường, một cái vị sa môn trẻ cũng không nên xem thường, và một con rắn nhỏ không nên xem thường. Chúng ta thấy ngay cả những người nhỏ mà được Đức Phật này cũng đặc biệt tu ái và lưu tâm đến như vậy, bởi vì có sự đồng đẳng mà. Không phải nhỏ người ta không làm được, không phải dài người ta không làm được. Mà cái sự tu tập, cái sự tiến tu Phật Pháp, nó sẽ là trang hòa, nó sẽ lợi tới cho mọi nơi, mọi giai cấp, mọi giai tầng ở trong cuộc đời này. Chúng ta thấy không phải nhỏ là phải, thí dụ bây giờ như chúng ta thấy cuộc đời này thì tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, hoàn toàn không phải vậy. Mà nhiều khi tuổi nhỏ, nhưng thì chúng ta nên nhớ rằng tuổi nhỏ nhưng điều mà cái ba la mật của người ta không nhỏ. Cái khả năng về cái sự tu tập của trẻ nhỏ nó không có phải là nhỏ. Như chúng ta thấy, ví dụ như nó rằng chúng tôi còn nhớ cách vài ngày chúng tôi ở trong thiền viện Phước Sơn có cho một số chú tiểu nhỏ mà tu đó, thì chúng tôi đọc hướng dẫn cho đọc theo từng câu kinh tiếng kệ mà để kinh sinh hoạt thì giới xuất gia đó. Chúng tôi nhớ chúng tôi hồi xưa lúc nhỏ như vậy, nhưng cái này còn nhỏ hơn, không biết gì hết, chỉ biết đắp y, chỉ biết thích tu vậy, tu là tu như vậy. Những cái thú vị và chính tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ, có thể nói rằng các vị nhỏ này đây là các vị Bồ Tát, đây là các vị Phật tương lai cũng không chừng. Chúng ta đâu có biết được. Nhưng qua thử của chúng tôi vừa nhìn các vị nhỏ mà chúng tôi tâm chúng tôi vừa hoan hỷ, và nó vừa có một cái sự kính nhường và có một sự ưu ái. Nghĩa là có thể các vị nhỏ đây bây giờ thích chạy, thích bắt, thích như vậy. Nhưng quả thật cái tốt đẹp của các vị đó là cái gì? Là các vị đó đang đắp trên một ngôi chứng y. Và cách đây 2 ngày mà khi chúng tôi thuyết cái thời pháp và chúng tôi dạy về cái luật cho các sư và các cô xuất gia giáo viên á, thì chúng tôi cũng nói rằng quý vị có biết rằng á, đừng có nhỏ, phải đừng có thấy mình mới tu một ngày hai ngày hay mình tu một tháng hai tháng một năm hai năm mà như vậy là không tốt đẹp. Là tiền duyên của chúng ta đã quá tốt lành rồi, chúng ta mới gặp được hôm nay. Tại sao người ta không, những đứa trẻ khác không có hiện hữu tại nơi này mà những đứa trẻ này hiện hữu? Tại sao những người khác như quý vị không được như quý vị đang được? Thì chúng ta phải trân trọng và gìn giữ cái giá trị này, trân trọng và gìn giữ cái sự tu tập này. Cũng như khi trước chúng tôi có một số cái vị sai viên nhỏ hay các chú tử nhỏ cũng vậy, chúng tôi nghĩ rằng là khi chúng tôi nhìn các vị đệ tử đó, chúng tôi cũng rất là trân trọng và thương các vị. Nói rằng tụi con là hữu duyên với Phật, tụi con mới được đắp lên mình một cái y này. Và tự động phải mà chúng con, tụi con ăn cơm chùa nó dễ dàng đó, mà mình cái cốt chùa của mình nó từ quá khứ rồi, cho nên chạy đâu chạy tụi con cũng không có chạy khỏi cái chùa, chạy khỏi cái đường tu này. Từ chỗ đó mình cố gắng tu đi con, cố gắng tu học. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi đã nói cái giáo pháp của Phật hay cái lời dạy của Ngài hay là cái giới luật của Ngài không có áp đặt lên cho một ai, hay là không có truyền trao đặc biệt cho một ai, mà ai cũng có thể thực hành được. Tất cả mọi giai cấp, tất cả mọi thứ, tất cả mọi nơi và tất cả mọi điều. Dạ, con kính lãnh lễ sư phụ mới Quang Lâm Bồ Tát. Thì chúng ta thấy cái tinh thần quả thật thì khi chúng ta thấy vị nào tu tập về thân quán niệm xứ, vị nào tu tập về thọ quán niệm xứ, sáu quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, tất cả mọi người đồng tu tập giống lý như nhau. Con đường đó là con đường tiến về sự chấm dứt sinh tử khổ đau. Đấy là con đường. Nếu người nào mà cố gắng tu tập trong vòng 7 ngày, người đó sẽ đắc chứng. Chứ không có nói rằng người nào tu trong cái vị sắc đế đệ tu trong vòng 7 ngày, 5 ngày, Bà La Môn thì tu trong chế độ người nấu lễ thì tu trong vòng 10 ngày, còn người sắc đế đệ tu trong vòng 7 ngày sẽ đắc chứng hoàn không có. Mà ai tu tập pháp môn này, ai thực hành pháp môn này sẽ mang đến lợi ích, sẽ mang đến kết quả tốt đẹp. Và thực khi chúng ta đọc cho đó, chúng ta thấy là không có một người nào hay ai mà được cái chứ là đặc biệt hơn cả. Và kính thưa quý vị, đây là vấn đề của giáo pháp. Và vấn đề chú tăng cũng vậy. Vấn đề qua chúng tôi nói về vấn đề qua vấn đề tăng. Thì kính thưa quý vị, không phải là một được một đặc quyền khi người đó là một sắc đệ lị, khi người đó là một bà con mà xuất hiện vào tăng chúng này, người đó sẽ được lớn, sẽ được ưu đãi, sẽ được tốt đẹp, hoàn toàn không có. Người đó như khi nãy chúng tôi đã nói, tu tập bước vào tăng ngộ, là dẫu cho là cha chúng tôi, hay dẫu cho đó là ông vua, dẫu đó là bà chúa gì đó, cũng sẽ là con người bình thường, là con người đi sao. Hãy đi sao thì mãi mãi là sao, chứ không thể nào mà đi sao mà tự nhiên có cái sự lo lót, có cái sự hiểu biết cái tự nhiên, hay có cái sự hiểu biết thì chút xíu cái tự nhiên người đó sẽ lớn, thì không có. Y kinh nhất tự và y vào luật đó mà xử lý thôi. Và trong tăng đó cũng vậy, cái quả vị tu tập thì cũng là như vậy, cái sự nhận lễ phẩm cúng dường cũng là như vậy, chứ không có là một ưu đãi, chứ không phải là một ưu tiên cho chính ai cả, hoàn toàn có sự bình đẳng. Và người đó vào tu trong Phật pháp này thì cũng thọ trì các học giới đó, chứ không có ưu đãi người đó thọ ít thọ nhiều, hoặc là thọ tốt thọ xấu vân vân, tất cả không có, mà phải là thọ trì, là thọ trì giới lực. Thí dụ bây giờ phải thế giới Tây giới là 105 giới, thì thế giới là 227 giới, thì chư tăng đó sẽ thọ đồng nhất. Rồi cũng khi mà làm lên lễ tăng sự cũng phải là tứ tất bạch tuyên ngôn để trình tăng, cũng không thay đổi, dẫu cho đó là ông vua và dẫu cho đó là người thường dân cũng là giống nhau. Khi mà nếp mình vào cái phẩm mạo của cái tu tập thì là giá trị như vậy. Bởi vì chúng ta thấy cái sự tu tập này nó đặc biệt hơn hết, là không dành riêng cho một ai cả, mà đây là phổ thông, mà đây là khắp cùng, mà đây là tất cả. Mà khi tu tập, mọi người có chấp nhận tu, mọi người có chịu tu, và mọi người có được cái sự tu tập tốt hay không, thì chính là do mọi người. Cho nên biện pháp nó bao la, nó thâm thẳm, vi diệu. Với những ai có đủ duyên lành, có đủ cái sự hiểu, có đủ cái sự biết, có đủ cái sự giác ngộ, thì quả thật người đó là người hữu duyên với Phật, người đó là người hữu duyên với Phật pháp, chứ không dành riêng. Cũng như chúng ta thấy các pháp hữu vi không có dành riêng cho một ai, là giai cấp sang hèn giàu nghèo như thế nào, thì quả thật cái giáo pháp của Phật cũng sẽ không có dành đặc biệt cho một ai cả. Và chúng ta ngay cả ví dụ bây giờ ngoại giáo người ta tới, hoặc người đó là người tội phạm, người đó là cái người bị xã hội như ruồng bỏ, bị con người đã chê trách, nhưng đến với Phật mà biết phóng thả đầu đau, mà chúng ta mới lập địa thành Phật đó, thì cũng sẽ là tốt đẹp. Người đó biết có cái lòng tàm, có cái lòng khởi, cái lòng tàm lên hổ thẹn cái tội lỗi của mình đã làm, người đó muốn chuộc làm những cái lỗi làm đó bằng cách năng tu chuyên tu, thì cũng sẽ là tốt đẹp. Chúng ta thấy quả thật hết sức là tốt đẹp, không có một sự phân kỳ, không có một sự phân ly phân biệt nào cả, mà là tất cả là một cái sự tiến tu tốt đẹp. Cho nên mới gọi là hòa đồng tăng sự, là ở đó là chư tăng hòa hợp, không có một phân chia, không có một chia rẽ mảnh mai nào cả. Hay là vị này là vị pháp sư, vị kia là vị giảng sư, vị kia là vị thiền sư, sẽ được như thế này, sẽ được như thế nào, hoàn toàn không có. Mà khi vào hòa đồng tăng sự, tất cả phải y cứ trên cái pháp và lực để mà tiến tu. Và con kính đến đây ngày hồ tình mới Quang Lâm vào rung để kính chào đại đức Phan Sư Trí Minh. Thì kính thưa quý vị, cho nên khi mà Phật pháp này là Phật pháp cho tất dành cho tất cả những ai hữu duyên, dành cho tất cả những ai có cái tâm đến với đạo, ai có cái tâm đến với giáo lý, người nào có cái tâm đến với đạo, đến với giáo lý, mà người đó chuyên năng tu tập và siêng năng tinh cần để thực hành giáo lý, để học hiểu giáo lý, thì người đó sẽ là kết quả tốt đẹp trong một ngày rồi. Nếu như người ấy tu tập đúng pháp môn và đành có đầy đủ với ba la mật thì chắc chắn rằng sẽ kết quả ngay trong hiện tại này. Còn không, người ấy nếu như chưa đầy đủ duyên lành thì tạo mở cái duyên lành của mình để mà làm cái hành trang, làm cái pháp độ trong tương lai. Và xin xác định tất cả những chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả những người lớn người nhỏ, người xa người gần, trong tinh thần giáo pháp này là không có cái đặc quyền và cũng không có riêng riêng cho một ai, mà tất cả là đồng nhất, không có một cái sự phân biệt về pháp này, về lý kia để truyền trao cho một ai hay để gửi tới cho một ai, và tất cả là đồng nhất. Trên tinh thần giáo pháp là chính là vậy. Và kính bạch Chư Tôn Thường Đức Tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều xin qua cái bài giảng hôm nay chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót. Con kính ngưỡng mong Chư Tôn Thường Đức Tăng từ bi chỉ giáo và kính mong toàn thể hoan hỷ cho. Và kính xin chấm dứt thời giảng nơi đây trước khi dứt lời, xin kính dâng phật phúc lành cho Đức Thế Đại Thiên Vương Thế Tự Chư Thiên Hộ Trì Chánh Pháp và kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và chia đến toàn thể quý tu nữ cũng như phật tử, mong quý ngài và quý vị luôn luôn được thân tâm an lạc và tu tập ngõ hồng sanh đồng tổng khổ u thành tổng chánh trí của ngọn niết bàn đồng điện nha có thải. Nam mô Bích Thai Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Phong Thai Giác. Yêu quá.
Và ta muốn ta cứu nhận được tiêu quyền, ta còn là những tiên là thành chứng. Thay mặt đại chúng ở chân dung, ta cũng mạnh thay đến thời giảng pháp của Đức Thầy Quyền. Con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Tiêu Đại Đức Phật Đăng cùng với các vị sư tăng của Đức Vua quanh Lâm Hồ Lung. Kính bạch sư tăng, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta học một cái bài học nói về rộng mở cho tất cả, có nghĩa là trong giáo pháp của Đức Phật thì không có sự nhập kiều tu học cho bất cứ ai. Những cái người đệ tử của Đức Phật sẽ đến từ trong tất cả các giai cấp trong xã hội của nước Ấn Độ thời bấy giờ. Đó là cái bài giảng của Đại Đức Tây Nguyên ngày hôm nay. Giờ đây thì đến cái phần thảo luận. Cái câu đầu tiên thì con xin được phép thỉnh sư phụ Thầy Tiêu quan tỷ trả lời là dùm con câu hỏi số 1, câu hỏi đầu tiên trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Câu hỏi ở đây được đặt ra là khi một trong những cái giai cấp mà được kể trên, có nghĩa là ở trong cái bài học ngày hôm nay có kể đến bốn cái giai cấp ở trong cái xã hội Ấn Độ lúc trước, trong trước khi Đức Phật xuất hiện, thì vậy thì những cái giai cấp đó, chẳng hạn như sắc đế lị hoặc là giai cấp Kina La vân vân, khi mà vào xuất gia trong giáo pháp thì có được hưởng cái quyền bình đẳng như nhau hay không? Vì rằng thì con thấy khi mà còn ở ngoài xã hội đó thì giai cấp có phân biệt với nhau rất là rõ rệt, nhưng không biết rằng là khi vào quốc gia đó thì có được quyền bình đẳng, tất cả đều có cái quyền bình đẳng bằng nhau hay không. Câu hỏi này con xin thỉnh sư phụ quan hệ giải thích dùm cho con và đại chúng trong tâm được hiểu rõ hơn. Bây giờ con kính thỉnh sư phụ.
Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Lời cũng không nói quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Phong Thầy Giác. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ Chư Tăng. Trước hết xin được tri ân đại đức Từ Diên đã vì thuyết giảng cho ngày hôm nay. Ngày hôm qua chúng tôi có nhận lời thuyết cho thần tọa giấc nở ngày hôm nay, nhưng mà vì trong ngày chúng tôi đi ra đi vào ở vườn thiền chăm sóc cái công việc xây dựng, gặp trời mưa cho nên tối làm như là nhiễm bệnh gì, nên chúng tôi không có thuyết được. Và trong cái giờ thảo luận thì chúng tôi cố gắng vào để cùng chia sẻ với chư Tôn Đức. Bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời câu thảo luận số 1. Bài học hôm nay chúng ta nói về Phật giáo ở rộng mở cho tất cả người ở bốn giới pháp đi vào trong Phật giáo đều có một cái việc tu học. Đệ tử của Đức Phật đến từ mọi giai cấp, chứ không phải giáo lý này là dành để cho cái giai cấp thượng lưu mới học được. Thì như vậy câu hỏi được đặt ra là khi một trong những giai cấp về phía trên và xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật thì có được quyền bình đẳng như nhau không? Trước hết chúng ta hãy định nghĩa về cái chữ bình đẳng là như thế nào mới được. Bình đẳng có nghĩa là cách ngang bằng với nhau. Ở đây chúng ta có hai cái nghĩa. Thì cái nghĩa thứ nhất, bình đẳng có nghĩa là tất cả mọi người đều hưởng quyền lợi như nhau. Đó là cái nghĩa bình đẳng. Cái nghĩa thứ hai gọi là bình đẳng, tức là con người không có phân biệt trọng khinh lớn nhỏ cao thấp, như vậy gọi là bình đẳng. Trong hai nghĩa này thì chúng ta không có nói được hết, và chúng ta phải phân tích ra để chúng ta nói. Có một câu chuyện kể rằng các vị hoàng tộc quốc gia, trong đó có ngài Anuruddha, ngài Ananda, ngài Pariyat, Anuruddha, và có cả Devadatta nữa, các vị này rủ nhau đi đến Đức Phật và xin được xuất gia. Họ đem theo một người thợ cạo tên là Upali, người hớt tóc, người thợ hớt tóc. Và khi người thợ hớt tóc đó cạo tóc cho những vị hoàng thân này xong, các vị hoàng thân, các vị hoàng tộc đã ban tặng hết cho Upali những cái vật trang sức trên thân bởi vì đi xuất gia rồi là không cần những áo bào quý giá cho luôn. Nhưng mà khi mà ngài Upali đem đi được nửa chừng nửa đường thì ngài Upali mới suy nghĩ rằng người ta là hoàng tộc mà người ta còn rũ bỏ được cái sâu sang của hoàng tộc để đi xuất gia. Lai ta là người ở giai cấp thấp hèn xã hội, đâu có cái gì phải nấn níu, nên ta cũng hãy xuất gia. Với lại các vị hoàng thân này cho ta rất nhiều châu báu, vàng vòng trang sức và áo bào. Nếu mà ta mang đi trở về thành tôi lại có thú, những người khác họ sẽ không cho rằng ta là người được thừa hưởng do các vị hoàng thân ban tặng mà dòng thích ra. Họ sẽ nghĩ rằng ta giết hết các vị hoàng thân này để mà cướp lấy tài sản. Nghĩ vậy rồi thì Upali đã máng cái gối và vòng trang sức lên trên một nhánh cây. Và quỳ trở lại chùa để xin xuất gia. Thì lúc đó sáu vị hoàng thân đang ngồi hầu Đức Thế Tôn chưa có xuất gia. Thì liền khi đó ngài Upali mới bạch Đức Phật về cái ý định của mình trở lại để xin xuất gia. Bây giờ sáu vị hoàng thân mới đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin ngài cho người hớt tóc Upali xuất gia trước, chúng con sẽ xuất gia sau đó. Các vị ấy nêu rõ cái lý do là vì Upali là một người ở giai cấp thấp. Nếu xuất gia trước chúng con thì như vậy chúng con sẽ xem như là hàng sư huynh. Như vậy thì cái sự phiêu bản về giai cấp của chúng con sẽ được xóa bỏ. Đức Phật xác thấy hợp lý, cho nên ngài đã cho tôn giả Upali xuất gia trước, sau đó tuần tự mới đến sáu vị hoàng tộc. Và khi ngài Upali xuất gia rồi thì sau 3 tháng hạ ngài đã chứng quả là hán.
Các Congratulations, you won. Giá
Anuttha Sam Vila đều chứng quả là hán. Đề Bà Đa thì sau đó chỉ có chứng thiền và ngũ thông, và tôn giả Ananda thì chứng quả Thu Đô Vờ. Ngài Upali sau khi xuất gia và được chứng đắc quả là hán, ngài chuyên tâm kỳ luật ngài được Đức Thế Tôn đặc biệt là giảng cho nghe những cái chi tiết về luật như là luật tăng sự, tăng sự cấm mát. Và bắt đầu kể từ đó Đức Thế Tôn đã tuyên bố trước Sư Tăng rằng tùy theo Udiji, tùy theo Upali là vị tỳ kheo đệ nhất về kỷ luật trong hàng đệ tử Như Lai. Chư tăng rất là hoan hỷ, và từ đó hễ mỗi khi trong tăng sự, trong chư tăng có một cái việc tranh sự nào liên quan đến luật, thì chư tăng đều thỉnh ngài Upali chủ trì. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch được một tháng, thì tôn giả Mahātattva đại ca nhất cùng với chư tăng mở cuộc kết tập tam tạng để trùng thuật giáo lý của Đức Phật. Và lúc bây giờ tôn giả Upali được đề cử là vị trả lời những cái câu hỏi luật hay là trùng tiên về luật mà Đức Thế Tôn đã chế định. Và tôn giả Ananda thì chịu trách nhiệm trả lời những câu hỏi liên quan đến kinh điển. Xem cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề bình đẳng, tất cả mọi người khi xuất gia vào tôn giáo Pháp thì được cái gì bình đẳng cả. Bình đẳng về cái giá trị sống, bình đẳng về cái sự sinh hoạt, cái sự bình đẳng đó có ở trong Phật pháp. Nhưng mà nếu chúng ta nói đến tất cả mọi các vị tỳ kheo ở trong giáo hội đều phải bình đẳng như nhau, không ảnh như vậy đó là không đúng. Ở trong một gia đình có anh, có chị và có em út, như vậy thì ai sống trong gia đình làm huynh trưởng thì được các em út nó kính trọng, nó vâng lời. Cũng như trong giáo pháp này nói là bình đẳng, tức là bình đẳng giai cấp. Và khi xuất gia thì các vị sẽ bình đẳng với nhau ở trên phương diện là nhân quyền. Nhưng mà trên phương diện sinh hoạt hòa hợp tăng đó, thì ở đây các vị xuất gia trong giáo pháp Đức Phật phải có những vị tu lâu và những vị mới tu, những vị lớn hạ, những vị trung hạ và những vị còn bé. Cho nên trong trường hợp này thì phải đặt cái vấn đề là có tôn phi trật tự, tức là có kẻ trước người sau, chứ phải nói rằng đã xuất gia là có quyền bình đẳng như nhau. Chúng ta cần phải hiểu như thế. khi mà các vị tỳ kheo sống với nhau. Không phân biệt về giai cấp và có sự hòa hợp nhau, thì như vậy giáo pháp sẽ được từ tổ. Vì vậy cho nên chúng ta không đặt vấn đề là phải bình đẳng tất cả để rồi không có sự tôn ti trật tự. Đệ tử không coi ông thầy là cao mà coi ngang hàng với mình, thì như vậy ở trong giáo hội sẽ bị rối loạn. Cho nên cũng có phân biệt đâu là tỳ khưu, đâu là sa di. Và sa di thì phải phục dịch, phục vụ cho các vị tỳ kheo. Khi một người xuất gia vào trong giáo pháp thì người này phải có cái sự kính trọng nể nang đối với những bậc đàn anh, những vị tu trước hay là những vị trưởng lão thuộc bậc thầy để học tập. Còn cái vấn đề mà bình đẳng đó, bình đẳng thì giai cấp. Thì các vị đã xuất gia vào trong giáo pháp trở thành một vị tỳ kheo, thì dù cho một vị tỳ kheo trước đây xuất thân là một tên tướng phước vân vân, nhưng mà khi xuất gia vào trong giáo pháp rồi thì khi tăng không có kỳ thị mà phải đối xử cho bình đẳng. Tất nhiên cái việc cư xử đó, cái việc đối xử bình đẳng là phải do sự vấn đề xử sự của các vị. Còn cái vấn đề mình là một người mới xuất gia, còn mình hầu cận ông thầy làm tạp sự cho ông thầy, và chúng ta và người đó xuất gia cũng được khi được xem là đồng là một vị tỳ kheo, nhưng mà tự bản thân vị tỳ kheo mới đó cần phải hiểu là mình phải biết tôn trọng, kính lễ bậc trưởng thượng, vân vân. Làm như vậy không có nghĩa là phân biệt giai cấp, mà làm như vậy chỉ có nghĩa là các vị tỳ kheo sống hiếu thuận, dễ dàng. Còn cái chuyện mà trước đây đó, mình như thế nào và mình xuất thân từ đâu và sau khi chúng ta xuất gia xong các vị ở trong giáo hội tăng già, các vị đó cư xử một cách bình đẳng, thì cái trường hợp này là do các vị bản thân chúng ta thì chúng ta phải nghiêm túc thủ lễ, vân vân. Cho nên khi mà trả lời cái câu hỏi này đó, thì chúng tôi nói rằng cái vấn đề được quyền bình đẳng trong cái thái độ cư xử, thì như vậy được quyền. Nhưng mà vấn đề có cao có thấp, có lớn có nhỏ, có kẻ đi trước người đi sau, thì trong trường hợp này là một vị tâm tỳ kheo, là vị tỳ kheo thì chúng ta nghĩ rằng tôi sẽ được quyền bình đẳng, bởi vì không thể nào mà mình đặt mình ngang hàng với cái vị thầy được. Ở trong luật Đức Phật này còn dạy rằng không được phép ngồi chung ở trên chiếu hay trên giường, hoặc là đi cùng một cái con đường sinh hành song song với một cái vị thì tôi tưởng lão cao hơn mình ba hạ, tức là ba năm tu. Lúc đó tự mình phải biết và có cái thái độ cung kính, và nhờ các vị tu sĩ Phật giáo sống như vậy đó, cho nên mới duy trì được giáo pháp cho đến ngày hôm nay và mãi mãi đời sau. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi luận một mà thượng tọa anh này đại đức pháp tính vừa nêu lên là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Chúng tôi xin lỗi quý vị là bởi vì chúng tôi đang gặp phúc trục trặc về sức khỏe một chút, do đó cho nên hôm nay chúng tôi không có trình bày rộng rãi được. Cũng mong chư tăng và Phật tử chúng ta thông cảm cho. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, ta cũng sẽ không còn thành kính ăn nhiều những ta sư phụ và đức sư. Dạ, quý vị quan có thể phòng số 2 để chúng tôi thành những thị trưởng. Mạch nhà con xin thành kính lãnh lễ đến thị trưởng. Mạch thị trưởng con xin thành kính thị trưởng Hoàng Hải Dính trả lời là dùm chúng con một cái câu hỏi ở trong rung. Câu hỏi số 4 ở đây con muốn xin được thành ý kiến thị trưởng trả lời dùm. Trong cái trường hợp này thì ở cái câu thảo luận này, câu thảo luận số 4 này có đề cập rằng hỏi cái hạng chúng sanh nào sẽ không thể tu để mà chứng được cái pháp tự nhiên và pháp của Đức Phật. Có trường hợp nào đủ duyên lành rồi mà vẫn không có chứng đắc hoặc là giác ngộ vì không được nghe cái pháp hay không? Dạ con xin được thỉnh, dạ con xin được thỉnh trưởng Hoàng Thị trả lời dùng câu số 4 này được không ạ? Con xin đọc lại câu hỏi. Dạ, hạng chúng sanh nào sẽ không thể tu chứng được cái pháp thượng nhân và đạo quả trong giáo pháp của Đức Phật hiện tại? Rồi có trường hợp nào đủ duyên lành rồi mà vẫn không được giác ngộ vì không được nghe chính pháp hay không? Dạ con xin thành kính thỉnh thị trưởng Nam mô Bổn Thầy.
Đạo quả trong giáo pháp Đức Phật hiện tại Nếu có trường hợp nào đủ duyên lành rồi mà vẫn không được giác ngộ vì không được nghe giáo pháp. Thì câu này thì nếu mà chúng ta đem giải thích có cái chùa Bát Nạn nó có cái 8 cái nạn thì có nhà rất có nhiều. Như là trong cái thời kỳ mà có giáo pháp Đức Phật xuất hiện trên đời, cũng như có Đức Phật hay là sau đó giáo pháp Đức Phật còn, nhưng mà chúng sanh đó là sanh vào những các cõi vô sắc hay là trong cõi vô tưởng hay là bốn đường ác đạo, thì những chúng sanh đó không có cơ hội để là nghe giáo pháp, không thể tu chứng. Dù rằng có một số chúng sanh cùng là sanh trong quả nhân loại, nhưng mà chúng sanh đó là ở biên địa, ở xa xôi núi rừng nơi mà không có cơ hội đi gặp được Đức Phật. Còn hoặc là những cái chúng sanh mà được sanh ở những trung tâm gần Đức Phật, nhưng mà duyên lành không có quả chấp theo tà kiến, thì cũng không có tu gì phải để tu chứng các pháp tự nhiên là đạo quả trong giáo pháp của Đức Phật. Lại do gì? Cái nghiệp chướng trong quá khứ quá nặng, hay là cái nghiệp hiện tại quá nặng. Thí dụ như ai sẽ thế thì do cái nghiệp báo hiện tại quá nặng, còn như là số này khá là do cái nghiệp báo trước bắn lũng với lỗ tai của người gì là độc giác, sau này không thể liên thiện nghĩ được. Đó là những cái điều kiện như vậy. Chưa nói đến những vị đã có cái chí nguyện là thành Phật chánh đẳng chánh giác hoặc là độc giác, hoặc những vị trí thượng tinh văn cho những vị Phật tương lai, thì những vị đã dồn trong cái hiện tại có đến nghe gió pháp, nhưng mà cũng không chứng đắc được đạo quả, bởi vì đã có chỉ nguyện ước, đã có lời nguyện rồi, cho nên trong giáo pháp này không được thành chính. Còn có những trường hợp duyên lành vẫn đó là những trường hợp duyên lành có đủ mà vẫn không được giác ngộ, hoặc thì không nghe được giáo pháp, hoặc nghe giáo pháp gì nữa, nhưng mà như đã nói đó, vì đã có cái nguyện trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Như là Đức Phật của chúng ta trong thời kỳ gặp Đức Phật Diên Đăng, và trong lúc được thọ ký đầy đủ đắc đệ tứ thiền ngũ thông, luôn cả cái bát thiền đó, nhưng mà cái lời nguyện chỉ muốn thì ngài cũng có thể chứng quả A-la-hán được ngay trong kiếp đó, nhưng mà ngài không muốn. Thì có những cái điều trường hợp như vậy, nên ngay trong kiếp hiện tại này cũng không có thể đạt chứng được đạo quả. Như vậy thì nói chung chung là những chúng sanh mà được đắc đạo quả, hoặc là do cái lời nguyện đã liên kết hoặc là từ trước và ba la mật đầy đủ, và gặp cơ hội chín mùi đầy đủ được nhân duyên, gặp được cái giáo pháp, có cơ hội để hành đạo, thì như vậy mới được thành tựu. Còn những nhân ngoài ra thì những nhân duyên khác không được thành tựu đạo quả. Đó là chưa nói là người sinh ra do cái khuyết tật, như là người lạc vô nhân hay là người dị nhân, thì dù có gặp Phật pháp, có nghe Phật pháp gì nữa cũng không có thể đắc chứng thiền định đạo quả ngay trong kiếp hiện tại, bởi vì thiếu cái tuệ bẩm sinh, tức là lúc là tục sinh vào tâm qua quan sát quả thiện vô nhân thọ xã, hay là nhờ bốn tâm đại quả ly trí, thì dù gì đó có hành thiền, gì đó có là tinh tấn cách mấy, cũng chỉ là để gieo duyên lành hay thường cả nghi duyên cho đời sau, thì cái hiện tại cũng không thể thành tựu được. Đây là từ tóm tắt để một số vấn đề căn bản để trả lời về mình trong cái câu thảo luận số 4 để về Namo Buddhaya.
Dạ, và cũng là cũng còn là kính kiềm đứng ở chủ.
Bây giờ thì tiếp theo câu hỏi số 3 trong cái câu hỏi ông xin được tỉnh này Đức Phật đang hoàn thiện trả lời dùm. Câu hỏi số 3 ở đây có hỏi có phải chăng khi mà thực hành giáo pháp của Đức Phật thì tất cả chúng sanh bất cứ chúng sanh nào khi tu tập sẽ chứng ngộ đạo quả hay còn có cái hội đủ cái duyên gì nữa là mới chứng được đạo quả của cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy. Vậy thì câu này thì con xin hành kính thỉnh để Đức Phật đăng hoàn thành trả lời mình con kính thỉnh này.
Cái câu thảo luận số 3 thì có phải chăng khi thực hành giáo pháp của Đức Phật tất cả chúng sanh khi tu tập á chứng ngộ đạo quả hay là có đủ các duyên hạnh mới được thành tựu. Nếu mà cái câu thảo luận này thì quý vị sẽ thấy được á như là Sa Di Sú Na Ca Na đó là thực hành cái giáo pháp của Đức Phật á. Nhưng mà ông chứng được cái thiên nhãn thông, có nghĩa là thấy được chư thiên. Có nghĩa là đối với chư thiên thì với thực tế thì Sú Na Ca Na vẫn thấy được chư thiên, nhưng mà có một chuyện nữa là không nghe được cái tiếng chư thiên nói, thì Sú Na Ca Na đi hỏi Đức Phật, Đức Phật ngài đã chỉ cái phương pháp mà tu thiền nhị hướng, có nghĩa là nghe được chư thiên, nhưng mà Sú Na Ca Na dù có tu tập nhưng mà cũng vẫn không có nghe được cái tiếng của chư thiên nói. Và Đức Phật ngày sau khi Sú Na Ca Na mà bỏ tu rồi đó theo ngoại đạo, và Đức Phật ngày mới nói chư tăng là Sú Na Ca Na vì cái ác nghiệp mà từ quá khứ do bắn vào cái lỗ tai Đức Phật độc giác có kiếp đó, làm một cái nghề gọi là bắn tạng, và lúc học thành nghề rồi đó, thành nghề xuống núi đó, thì cái suy nghĩ một cái suy nghĩ rất là kỳ lạ, nghĩ rằng bắn con dê, con bò, con trâu, con chó, con gà hay là con mèo hay là người nam người nữ đó, thì cũng bị bắt đền. Lúc bây giờ thấy vị sa môn mới nghĩ rằng cái vị sa môn này không có cha không có mẹ, bắn mình thử nghề bắn cái vị sa môn này để trổ cái lỗ tai từ bên đây qua bên kia. Khi đó đó cái tiền thân của Sú Na Ca Na suy nghĩ rằng cái người thanh niên học nghệ tông rồi đó thì đã nghĩ không có đúng như vậy, thì lúc bây giờ mới dùng cái tài năng của mình nó bắn xuyên cái lỗ tai của Đức Phật độc giác vào vị sa môn. Do cái ác nghiệp đó nên bây giờ đó Sú Na Ca Na có tu tập đó, cũng không có chứng được đạo quả. Và nếu mà tu thiền đó, chỉ có cái thiên nhãn thông thôi chứ không có thiên nhị thông. Thì chúng ta mới thấy rằng một cái người mà dù là được xuất gia như là Sú Na Ca Na được xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Phật hay là tu tập ở trong cái tăng đoàn nhưng mà cũng không chứng ngộ được đạo quả. Vì sao vậy? Vì nếu một người mà biết nghe lời Đức Phật nói đó thì lại khác. Chúng ta thấy như là vị tỳ khưu Quân Đá Tha Ná vậy đó, lúc nào đi bác cũng có cái bóng ma đi sau lưng của mình. Lúc nào đi bác cũng có cái bóng ma sau lưng của mình hết, có nghĩa là có một người phụ nữ đi sau lưng của vị tỳ khưu Quân Đá Tha Ná. Nhưng mà lúc bấy giờ đó thì bà Quy Sa Sa, ông Tóc Cô Độc, Đức vua Ba Tê Na Đí đó, được nhiều vị tỳ khưu yêu cầu đi bắt vị tỳ khưu này quần tục, thì phải bắt, phải có cái tăng chứng. Thì lúc bấy giờ Đức Vua cho quân sĩ bao vây cái cốc của vị này, nhưng mà khi mà hãy vị này đứng lên đi ra thì có một người phụ nữ đi sau lưng, nhưng người này bị này ngồi xuống, người phụ nữ biến mất. Thì Đức Vua đã cho nhiều lớp quân sĩ bao vây cái cốc của vị này và cuối cùng lục soát thì không được. Lúc bấy giờ Đức Vua mới nói với cái vị này, vì suy nghĩ rằng vị này là một vị tỳ khưu mà đi bác lúc nào có người phụ nữ đi sau lưng như vậy là có lẽ là khó mà được vật thực. Thì cái Đức Vua mới nói với vị tỳ khưu này, từ đây cho đi đó thì đại đức mà đi bác mà không có vật thực thì đại đức có thể đi vào hoàng cung, trẫm sẽ để bác cho đại đức mỗi ngày như vậy. Thì từ cái ngày mà vị tỳ khưu Quân Đá Tha Ná được cái lời hứa của Đức Vua Ba Tê Na Đí đó, thì cái tâm của tỳ khưu Quân Đá Tha Ná lại hay phẫn nộ với chư tăng, nghĩa là Chư Tăng mà chê, mà nói cái vị này có cái người phụ nữ đi sau lưng á, thì vị thiền cô này cũng phản ứng mạnh là mấy vị cũng có phụ nữ đi sau lưng vậy. Và nên cũng người đã nói qua một tiếng thì vị này nói là mấy tiếng vậy đó. Sân hận. Nhưng mà khi mà gặp Đức Phật á, thì Đức Phật ngài mới nói câu là hãy lặng lờ như thể trung tâm á, niết bàn tự tại bước chân, người đâu tranh cản chống ngăn được nào. Ngài Cun Đát Na, ông hãy im lặng. Khi mà ông im lặng như vậy đó, ông thực hành, ông âm thầm mà ông thực hành, ông đừng có chống với Chư Tăng á, thì ông mới chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Còn nếu mà ông còn phản ứng thuận nghịch như vậy đó, thì ông không thể chứng ngộ được. Thì cô Cun Đát Na đã nghe lời Đức Phật, đã được Đức Phật ngài nhắc nhở, và vị này y cứ theo cái lời đó mà thực hành, im lặng, chánh niệm tỉnh giác, nghe chỉ là nghe thôi. Những vị thì khu có nói ông có 10 phụ nữ đi sau lưng thì cũng làm thinh, mà nói không có cũng làm thinh, mà nói sao cũng làm thinh hết, người cư sĩ chọc ghẹo cũng làm thinh. Cái này là để bác cho ngài, còn cái này để cho cái cô sau lưng ngài này kia nọ, vị này cũng làm thinh. Một thời gian thì vị này chứng đắc đạo quả, và khi chứng đắc đạo quả thì cái bóng hình người phụ nữ đi sau lưng nó không còn nữa. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái câu thảo luận số 3 này đó, khi mà thực hành tới giáo pháp của Đức Phật rồi, chúng ta còn thực hành còn phải nghe lời nữa. Có nghĩa là thực hành phải nghe lời, mình thực hành cái giáo pháp rồi đó, nhưng mình phải nghe lời. Có nhiều khi đó là những cái chướng ngại của mình, cũng như thì Cun Đát Na do cái ác nghiệp từ kiếp trước đã ly tán hai cái vị tỳ khu trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa, làm cái pháp ly gián, nên bây giờ thành tựu cái nghiệp này. Bây giờ cái nghiệp này tổ tâm cho, nên khiến cho vị tỳ khu này lúc nào đi bát cũng có người phụ nữ đi sau lưng. Thành ra khi mà thực hành theo giáo pháp của Đức Phật đó, thì tất cả chúng sanh đó, sẽ chứng ngộ cũng tùy. Có những chúng sanh họ sẽ chứng ngộ được khi mà họ đặt chướng ngại, nhưng mà biết nghe lời Đức Phật, biết nghe lời khuyên của các vị trưởng lão thì có thể chứng ngộ được. Chúng ta thấy có một cái câu chuyện nữa, đó là ngày Kassapa này có một cái người đệ tử. Thì đệ tử thực hành đắc được thiền xong rồi vị này lại dễ vui, nên bị hoại thiền, sau này bị quần tục. Vị này quần tục á, thì vị này lại có duyên. Alo. Nhưng vị này lại có cái ác nghiệp, có cái ác nghiệp làm theo những cái phe đảng, cuối cùng bị đức vua bắt đem đi xử trảm. Bắt đi xử trảm. Thì lúc bây giờ á, ngày Kassapa ngày đi, ngày thấy giải người tội nhân, nó là người đệ tử của mình. Rồi khi mà đem lên cái tụ để mà giết đó, thì ngài mới nói với cái vị đó đó, này đệ tử đã từng tu tập những cái đề mục thiền rồi, bây giờ con hãy quay lại những cái đề mục thiền đó đi, con đừng có hốt hoảng trước giờ, con đừng có hốt hoảng khi mà bị xử tử như vậy. Thì lúc bây giờ cái vị này an trú trong đề mục thiền và dễ dàng đắc thiền. Thì lúc bây giờ quân sĩ mà tính chém cái vị này đó, thấy cái vị này không có hoảng sợ gì hết á, vị này không có một chút gì mà sợ hãi hết. Thì lúc bây giờ mới nói với Đức Vua, thì Đức Vua mới hỏi ngài Kassapa, mà ngài Kassapa ngài nói như vậy thì mới thả cho vị này đi xuất gia luôn. Và kỳ đó thì kỳ này chứng đắc đạo quả luôn. Thì chúng ta thấy cũng rất là lạ. Rất là lạ, thay vì chứng trước là không chứng mà sao mới chứng. Hoặc là lúc dễ thì không chứng mà khó mới chứng. Chúng ta còn nhớ một cái câu chuyện chúng tôi ưa kể là bị có một hai anh em, một người em đi xuất gia, một người anh thì không có xuất gia. Cái số tài sản cha mẹ để lại là 800 triệu đồng. Thì lúc bấy giờ người anh mới có vợ, thì cái người vợ đó mới suy nghĩ rằng nếu mà để cho chú em nó quần tục thì cái số tài sản nó chia làm hai. Thành ra cái người chị dâu mới bỏ ra một số tiền mướn 30 người ăn cướp, 30 người giết người cướp của đó, đi sát nhân đó, thì mới với một số tiền là đi giết vị thị khu đó. Thì vị thị khu này á là bình thường tu tập như vậy mà không có chứng đắc. Nhưng mà lúc bây giờ 30 tên cướp vây cái vị thị khu này á, thì hỏi ra thì vị thị khu này hỏi ra thì nói rằng những người đó đòi giết cái vị thị khu này. Thì vị thị khu này mới năn nỉ thôi, giờ để cho ta sống tới sáng đi. Thì lúc bây giờ những cái tên cướp đó mới nói rằng làm sao bảo đảm rằng đêm hôm nay ngày không có trốn, đêm hôm nay ngày không có trốn. Thì lúc bây giờ ngài khi mà nghe những cái tên cướp nói như vậy thì ngài lấy một đá, ngài đập cái hai cái xương ống quyển, ngài đập hai cái xương ống quyển xong rồi đó, thì ngài mới nói 30 tên cướp đó, bây giờ như vậy có bảo đảm được chưa? Thì 30 tên cướp thấy ngài đập hai cái ống quyển như vậy rồi thì làm sao mà ngài đi đâu được? Thôi thì ngài ngồi đây tới sáng thôi chứ không có chẳng cách gì đâu hết á. Thành lúc bây giờ 30 tên cướp đã đồng ý cho ngài, ngài ngồi đó tới sáng. Thì lúc bây giờ ngài bắt đầu ngồi lên, ngài ngồi ngài hành thiền. Ngài hành thiền và ngài dễ dàng đắc chứng đạo quả A-la-hán. Và ngài đến sáng thì bọn cướp cũng giết ngài. Cái duyên nghiệp của ngài, ngài cũng niết bàn luôn. Như vậy thì chúng ta thấy có nhiều khi đó, những cái vị mà xuất gia đó thực hành cái giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà khi mà tu tập nó, có nhiều vị chứng ngộ cũng rất là dễ, nhưng có nhiều vị chứng ngộ rất là khó. Chúng ta thấy như ngài Sariputta vậy đó, ngài nghe cái thầy pháp mà Đức Phật ngài thuyết cho bị bà bị cái người sư người cậu á là Vích Sa-ma vậy. Thì nghe cái bài pháp đó thì ngài trở thành vị A La Hán. Nhưng mà cái lần đầu tiên ngài nghe cái bài pháp á thì từ ngài A Thầy Chí ngài đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà sau này á thì cái người cậu đi đến hỏi Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp cho nghe thì ngài Sa La Phất ngài đứng ngài hầu. Nhưng mà ngài lại nghe cái thời pháp đó không phải là thuyết cho ngài, nhưng mà nghe cái bài pháp đó xong ngài thành trở thành vị A La Hán. Như vậy thì chúng ta thấy có nhiều khi đó những cái vị chứng đắc đó, chỉ cần để ý cái lời của Đức Phật giảng, chỉ cần đưa tâm quan sát theo cái lời của Đức Phật dạy, có thể quán xét, có thể chứng đắc được. Nhưng mà có nhiều vị á thì khi mà dạy trực tiếp cũng không chứng đắc được. Ngài chúng tôi muốn nói như vậy quý vị thấy, nhưng mà Đức Phật ngài dạy trực tiếp cho Sa Di Xuất Nát Tha Na rất là nhiều bài pháp, nhưng mà cuối cùng Sa Di Xuất Nát Tha Na cũng quần tục, không có tu, không có tiếp tục tu tập, chỉ có đắc được thiên nhãn thông thôi, chứ còn không có đắc được thiên nhĩ thông. Còn trong khi ngài Quân Đáp Anh Nát á thì ngài phản ứng với chư tăng hoài thì ngài cũng không đắc. Đức Phật ngài khuyên là nên im lặng đi, nên thực hành một cái pháp im lặng. Nên chúng ta còn nhớ cái bài kệ là ta lặng lờ như thể trung tâm đó, niết bàn tự tại bước chân, người đâu tranh cản chống ngăn được nào. Có nghĩa là mình âm thầm mình thực hành thì dễ dàng chứng ngộ được niết bàn, nhưng mà còn phản ứng thuận nghịch nó thì đừng có mong đến được niết bàn. Nhưng mà rồi cũng chúng ta cũng thấy có nhiều vị đó, Đức Phật không có thuyết pháp trực tiếp, chỉ thuyết pháp cho người khác, nhưng mà vị này cũng chứng đắc như là ngày sau hiểu tác. Thì đây là một vài cái câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng trong cái câu thảo luận số 3 đó thì chúng tôi xin trình bày như vậy. Nên cái nhiều khi quý vị thấy hội đủ duyên lành nó rất là lạ, là mình phải đặt tâm, mình phải đặt tâm trọn vẹn vào cái nghe pháp. Chúng ta thấy như là cậu công tử Ca Lá vậy đó, đi nghe pháp vì 1.000 đồng tiền vàng của người cha thôi, nhưng mà nghe nhớ 4 câu rồi đứng dậy nghĩ rằng về để lấy 1.000 đồng, nhưng mà lại quên đi, ngồi xuống nghe tiếp, ngài nhớ 4 câu tính đứng dậy đi về lấy 1.000 đồng nhưng mà lại quên đi. Thì tự tâm của cậu công tử Ca Lá mới suy nghĩ rằng pháp của Đức Phật là pháp ly tham, mình ngồi nghe nãy giờ cứ nghĩ đến 1.000 đồng tiền vàng của cha mình hoài, ngồi nghe để nhớ 4 câu để lấy 1.000 đồng, nên làm sao mình chứng cái pháp của Đức Phật được. Bây giờ mình thôi mình gạt bỏ qua cái vụ mà nghe pháp vì 1.000 đồng đi, âm thầm để mà nghe. Thì lúc bây giờ cậu công tử Ca Lá đã trở thành vị thánh Tu Đà Hoàn. Thì đây là một vài cái điểm mà chúng tôi xin chia sẻ qua cái câu thảo luận số 3. Bây giờ thì tỉnh đã sắp tính trở lại.
Dạ, con sợ cũng là phú với thầy Đức Đức Pháp Đăng và buổi trả lời là trong câu thứ 3. Bây giờ con xin thỉnh đại đức trời quyền quan thỉnh trả lời giùm con cái câu tiếp theo trong cái buổi thảo luận của ngày hôm nay. Ở trong cái câu này thì hỏi có cái trường hợp nào mà Đức Phật và Chư Tăng sẽ không chấp nhận cho tu trong giáo pháp để trở thành một cái vị tăng hoặc là trở thành một cái vị sư. Và con xin thỉnh đại đức sẽ cho chúng con biết về có những cái trường hợp nào không được chấp nhận hay không. Con xin thỉnh đại đức.
Dạ, quý vị Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nghe được rõ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Thầy Thầy, Nam mô Sa Thủ. Cảm ơn đại chúng. Cũng kính đảnh lễ đến sư trưởng, kính lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Con chào đại quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Kính thưa quý vị, thì trường hợp nào mà Đức Phật và sư tăng sẽ không chấp nhận cho tu trong giáo pháp để trở thành một vị để trong tăng đoàn, để nhập trong tăng đoàn, thì dựa trên tinh thần luật á mà nói, thì chứ còn nếu như trường hợp nào mà vị tỳ kheo nào mà vị nào mà không được Phật và sư tăng chấp nhận thì hiện nay thì chúng tôi không nhớ. Nếu tôi không nhớ cái trường đó, như vậy chỉ có nhớ dựa theo tinh thần của luật á thì sẽ nhớ. Ví dụ như khi một vị tỳ khi một vị sa di mà muốn thọ tỳ kheo, thì điều thứ nhất thì khi mà vị Yết Ma hay vị thầy gọi là chúng ta gọi là chữ Yết Ma hay vị chân sư đó mới dẫn vào tăng và hỏi vị này đã đầy đủ y bát không. Đây là cái thứ nhất, hỏi vị này hỏi đã đầy đủ y bát này, nó tất cả có tam ni hay không, có quả bát chưa, có y tăng ngày lê, có y nội hay không. Sau khi đó xong dẫn vào tăng, và trước khi dẫn vào tăng, xin lỗi, cũng có hỏi tiếp nữa. Bây giờ thì hỏi ngươi có phải là một người nam không, đây là một. Ngươi có bị bệnh hoạn không, chẳng hạn như bệnh bệnh những, chúng ta tạm gọi là những cái bệnh mà nó nan y, chúng ta tạm hiểu như vậy đi, là bệnh những cái bệnh nan y. Và cái thứ hai nữa là chỉ cần hỏi, ví dụ như là có bị nợ nần, bị quan thuế gì không, hay là bị vấn đề mà chúng ta thu nợ mà chúng ta tốn nợ đó, tránh nợ đó. Rồi cái thứ hai nữa là mới hỏi tiếp là đã được cha được mẹ đã cho phép đi tu không. Thì những cái tinh thần khi mà đã xét hội đầy đủ xong thì bắt đầu vào trình tăng, thì ngay khi đó tăng sẽ chư tăng sẽ hợp nhất và đồng ý cho vị này trở thành vị tỳ kheo, thì ngay đó mới trở thành con. Thì cái thú vị quả thật thì trong tăng đoàn của chư tăng, chúng ta đừng có nghĩ rằng là người tu sao cũng tu được, đúng làm sao cũng tu được là cái tự đồng nhất, nhưng mà khi mà trở thành một pháp tướng của một vị sa môn, của một vị tỳ kheo thì hết sức là tốt đẹp. Chẳng hạn như vị ấy, nếu như vị ấy bị dị tật thì vị ấy chỉ tu tỳ kheo, đó là tốt đẹp, chứ còn không thể nào mà trở thành một vị tỳ âm chỉ là tu sa di chứ không là một tỳ kheo, ví dụ chẳng hạn như đó, hoặc là bị mà chúng ta gọi là chất độc da cam á, ví dụ như vậy, hay là bị một cái khuyết tật ở một cái nơi, chẳng hạn như bây giờ là có chúng ta chẳng hạn như bây giờ biết câm mù đuôi gì đi, thì chẳng hạn thì cái đó thì quá thật, thì ở trong cái vấn đề mà luật thì không ghi là người câm, người mà mù, người đuôi gì, nhưng điều mà một cái pháp tướng tùy theo thì cái đó sẽ bị giới hạn, bởi vì không phải là có sự phân biệt. Mà ở đó ví dụ đòi hỏi ví dụ chẳng hạn như bây giờ là người đó câm thì làm sao mà trả lời được, mà sao mà trả lời chính xác được, mà trên luật thì phải do thân và khẩu nó rõ ràng vân vân, và nhiều hình thái người ấy có thể tu tu duyên cũng là có cái tâm tu tốt rồi. Còn để trở thành chư tăng mà một vị tỳ kheo thì xác định rõ là một vị tỳ kheo mà đầy đủ tốt đẹp, đầy đủ cái phẩm mạo của thần thì tinh thần Phật pháp, thì chúng ta thấy đối với như trong bài giảng chúng ta thấy là không có sự phân biệt gì cả. Nhưng để mà là một pháp tướng sa môn, một vị mà thay Phật ngồi tòa, hay là một người mà chỉ đắc bốn đạo bốn quả, thì ở đó sẽ có những cái, có thể nói là có những cái giới hạn đó mà chúng ta không thể mà nói rằng ở trong cái chi điều mà thể hiện rõ hết. Nhưng ở đó chúng ta tự biết rằng người này, chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy người ấy là người vô nhân, người lạc vô nhân chẳng hạn, thì dùng một cái điều đó bị giới hạn đó. Dạ. Thì vậy cho nên hỏi rằng một trường hợp nào mà Đức Phật và chư tăng sẽ không chấp nhận cho tu để trở thành chư tăng, thì xin có đôi điều về trình bày xuyên qua cái tinh thần lực của tỳ kheo trên cái quy trình mà xét hỏi khi mà trở thành một vị tỳ kheo đó, xuyên qua là như vậy. Và nếu có điều gì mà chư tăng Đức Tăng đã nhớ một rõ một cái tích tuồng nào mà Đức Phật này không hoặc chư tăng không thuận cho phép cái vị tỳ kheo này tu tập với như
biết rồi thành viên này bổ túc cho được hoàn mãn thì kính thỉnh đức pháp đăng lúc này và chỉ nhớ thì kính thỉnh đức.
Này, giúp để được pháp tính nhưng mà giúp để được tài nguyện đâu, giúp sư Úc khi nhỏ thành phải giúp chứ không phải giúp được tài nguyện, tại vì pháp tính nhỏ nhất cái trong này quý vị bữa nay bắt điều hợp thành tội nghiệp thường để pháp tính mà giúp thôi. Thường thường phải lúc đồng tiền. À, thật sự thì cái trong cái câu thảo luận Đức Tự Quyền vừa trả lời đó thì những cái trường hợp mà những người như là giết cha, giết mẹ, chết máu Phật, giết một A La Hán, một Bà Pháp và Hợp Tăng đó, thì những cái hạng người này là không có được Đức Phật và Chư Tăng cho phép trở thành vị tỳ khưu trong giáo hội. Hoặc là chúng ta nghe cái câu chuyện của vị Long Vương đó là quá thành cái người một người nam để xuất gia. À, nhưng mà khi mà tới lúc ngủ thì vị này hiện nguyên hình như vậy đó. Thì sau đó thì Chư Tăng nhiều vị thấy được cái hiện tướng như vậy đó mới báo cái chuyện này. À, Đức Phật này đã nói lên từ đó là cấm chế, làm phải hỏi cái người đó ngươi phải là người không. Người nơi đây là ví dụ là chư thiên cũng không được xuất gia, cả thành thị khu. Dù là những loài Long Vương, Tiên Chí Điểu Vương thì cũng không có được xuất gia. Hoặc là những vị chư thiên thấp cũng không có được xuất gia, mà phải là người thì mới được xuất gia làm tăng. Như vậy thì thường chúng ta thấy là Phật Pháp hay Tăng, nếu mà nói xem Tăng trên cái phương diện mà Kamavacha là tuyên ngôn tăng sự đó, thì Tăng này phải là người nam và phải là người không có tật hoặc là không bị cùi, bị hủi, bị lao, bị bệnh này kia nọ. Những cái bệnh nan y ấy mà vào lây truyền trong chư tăng đó là điều đó là được Đức Phật này cấm chế. Nên và cái người đó không phải là người trốn quan thuế, hoặc là cái người đó không phải là bị trốn luật pháp vua đó, hoặc là cái người đó mắc nợ nợ người ta để trốn, hoặc là nô lệ mà chưa có được người ta đồng ý cho đi tu mà trốn, thì cái điều đó nó không được xuất gia trong cái hội tăng. Nhưng mà những người đó nếu muốn tu thì vẫn tu được quý vị. Những người đó muốn tu thì tu được. Nhưng mà tu là cái người cư sĩ. Thì người cư sĩ nơi đây thì hạng người nào cũng được hết. Và chính điều này đó làm nói lên là vì Tăng Bảo là cái hàng mà được vua chúa, những vị Tam Môn Bà La Môn Pháp Đế Lị đảnh lễ cúng dường. Và họ đảnh lễ những vị tỳ khưu và vị nào phải đầy đủ dù là người đó không phải là trong gia tộc giàu sang, nhưng mà người đó phải đầy đủ lục căn, là không có bẩm sinh hoặc là không có những cái bệnh tật mà lây lan cho Chư Tăng. Và chúng ta thấy như là vị tỳ khu Ra Phá rất là lớn tuổi mà Chư Tăng không cho xuất gia, tính nổi là vị này ốm o gầy mòn. Lúc bây giờ Đức Phật này biết cái duyên của ngày sinh ra ngày Ra Phá, nên Đức Phật ngày mới đi vòng vòng xuống và ngài thấy ngài Ra Phá lúc bây giờ đang phục vụ Chư Tăng. Thì ngài mới hỏi rằng ngài Ra Phá, sao thấy ông sanh sao như vậy, ông có được bốn món vật dụng Chư Tăng cho ông đầy đủ không? Thì Ra Phá nói đủ, nhưng mà tại sao ông vậy? Bây giờ con muốn xuất gia mà không có được xuất gia, bây giờ con già quá nên Chư Tăng không có cho con xuất gia. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài ghi nhận cái chuyện đó, và lúc mà hội chúng tụ mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật ngài hỏi vậy chứ có một vị nào đã nhận cái Phật khí từ Bà La Môn Ra Phá không? Thì ngài Sa La Phất ngài nói rằng con nhớ con có nhận của Bà La Môn Ra Phá một bữa cháo. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới gợi ý này, Sariputta vậy có nên tế độ không? Thì lúc bây giờ ngài Sariputta ngài nói rằng nên tế độ và đã làm lễ xuất gia cho Bà La Môn Ra Phá. Và khi mà dẫn đi 3 tháng xong đó thì ba tháng hạ đi theo, dù là vị tỳ khưu già này nhưng mà lại rất là dễ dạy quý vị, mà chỉ có 3 tháng hạ trở thành vị A La Hán. Thì lúc bây giờ trở lại đó, Đức Phật ngài hỏi Bà La Môn ngày Sariputta, cái người đệ tử của ông có dễ thương không, có dễ dạy không? Thì ngày Sư Đức Tát ngày nói là nếu có một ra phá, có 1.000 ra phá thì con cũng nhận nữa. Vị này coi lớn tuổi như vậy nhưng mà rất là dễ dạy. Dạy sao thì cũng y nghe lời hành y như vậy chứ không có dám chống trái. Nên có 1 ra phá hoặc là có 1.000 ra phá như vậy con cũng nhận. Thì Đức Phật ngày mới nói là cái nghĩa là cái người mà nhiều khi không có thiếu cái điều kiện hoặc là kém khuyết một chút đỉnh, nhưng mà nó có cái sự nhiệt tình. Người ta nói cái câu là cần cù nó bù cái thông minh đó. Có sự siêng năng, chịu thương, chịu khó đó, thì nó cũng bù được cái tánh hạnh hoặc là cái tuổi của mình lớn tuổi như vậy nhưng mà mình có thể vẫn có thể xuất gia được nếu mà mình chịu khó. Còn ngược lại những người mà họ chưa có lớn tuổi mấy nhưng mà họ lại lười biếng này cái nọ thì chưa tăng thấy cũng không muốn cho họ xuất gia. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng một cái người được chấp nhận tu trong giáo pháp để trở thành chư tăng đó là cái phải có cái hội chúng chư tăng xét thấy cái gì đó với cái hạnh kiểm tốt. Còn cái nhiều khi những vị mà chưa có phải là lớn tuổi nhưng mà có cái hạnh kiểm không tốt, mà thường thường chúng ta thấy như là nếu mà tu sa di rồi mà có những cái tội mà không có được tu thì tu, hoặc là có tà kiến thì bị trục xuất hoặc là không có cho tu lên nữa. Thì đây là một vài cái điểm mà quý vị thấy, bởi vì trong cái tăng đoàn đó, trong cái giáo pháp để trở thành cái tăng đó, nó có những cái điều mà Đức Phật nói như là người đó không phải là phạm vào ngũ nghịch đại tội, người đó phải là người không phải là chư thiên hoặc là không phải là xuất tăng như Long Vương hay Kim Chí Điểu Vương thì người đó mới được chư tăng cho xuất gia. Và chính cái lần tiên môn Kamavacha để trở thành vị khu đó thì ngài thì khu ra phá là đầu tiên. Ngày xưa thì chúng ta biết Đức Phật ngày biết cái duyên của chúng sanh, nên khi những vị mà đủ duyên á, ngài kêu em thích phú hãy lại đây vị khu. Những người mà trong kiếp này chứng đắc đạo quả A La Hán hoặc là đã từng có cúng dường y ca thi ná trong quá khứ, thì lúc bây giờ Đức Phật ngày xét cái duyên như vậy đó thì ngài kêu ngày chảy gọi là ê thích cứu hải đây thì khu. Thì vị này tự rụng y tóc và có y bát, có 8 món vật dụng đầy đủ cũng như vị thì khu 100 hạ. Như vậy thì chúng ta thấy những cái trường hợp mà đặc biệt á, Đức Phật ngày thấy được cái duyên lành của vị đó mà xuất gia thành tăng á, rất là dễ dàng như vậy. Nhưng mà thật cũng có nhiều vị đó muốn xuất gia thành tăng nhưng mà cũng không có xuất gia được, như là giết cha giết mẹ hoặc là chích mắt Phật giết A La Hán hoặc là phá hoại học tăng. Thì những vị như vậy không có được xuất gia, không có trở thành chư tăng được. Nhưng mà có thể tu tập trong cái đời sống người cư sĩ thì vẫn được, chứ không phải là không được. Thì đây là một vài cái điểm giúp cho Sư Ma Lúng Đồng Tiền trong cái câu tiếp tục trình bày cái câu của Đế Đức Tài Quyền. Bây giờ thì mời Sư Ma Lúng Đồng Tiền trở lại nha.
Dạ, sa thú con hành chính tri ân lại Đức Phật Tăng rất là nhiều. Lại Đức đã trả lời tiếp câu hỏi với Đại Đức Tây Quyền. Và kính thưa quý vị, qua cái câu thảo luận vừa rồi cũng kết thúc lại cái phần thảo luận trong cái buổi học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý vị nghe một cái bản tin ở trong ngày do Dương Tiêu dịch nói về Đức Đạt Lai Đạt Ma gặp gỡ Phật tử đại hàng tại Tokyo. Phần này được do huynh Vô Bất Phi trình trình bày. Bây giờ xin kính mời huynh.
Dạ, Nam Mô Bụt Sa, Nam Mô Tam Mạ, Nam Mô Sang Khai. Kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thượng hữu chúng sanh. Dạ, cảm ơn anh cha. Sau đây là bản tin Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp gỡ Phật tử đại hàng tại Tokyo. Hơn 500 tín đồ Phật giáo đại hàng đã gặp gỡ nói chuyện thân mật với Đức Đạt Lai Lạt Ma tại hội trường của khách sạn Intercontinental Grand tại quận Yokohama, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hết lòng tán thán đến các Phật tử đại hàng trong công cuộc hoằng trì và duy trì Phật giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma mong muốn rằng Ngài không chỉ gặp gỡ Phật tử Nam Hàn hiện nay, mà trong tương lai sẽ có dịp thăm viếng các Phật tử Miến Điện và Thích Lan. Mà Đức Đạt Lai Lạt Ma chưa có dịp thăm viếng Chuyến công du cuối cùng của Ngài ở các nước Đông Nam Á là tại Thái Lan vào năm 1960, nhưng 50 năm qua, Ngài chưa có dịp trở lại đất nước chùa tháp Thái Lan. Đức Đạt Lai Lạt Ma một lần nữa nhắn nhủ các Phật tử Nam Hàn nên kết hợp và phát triển hài hòa sự phát triển của nền khoa học hiện Phật giáo xuất thân từ trường đại học nổi tiếng Nalanda ngày xưa. Ngoài ra, Ngài còn khuyên rằng Phật tử luôn phải kiểm tra lý thuyết Phật pháp trên sách vở bằng sự thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nhắc lại sự nghiên cứu phát triển tánh không, tỉnh tức và thực hành thiền định trong Phật giáo, vốn đã được hai danh sư Phật giáo xuất thân từ Đại học Nalanda, Hòa Thượng Chandrakirti cùng với Nagarjuna đang được coi là nền tảng Phật pháp cơ bản của Tây Tạng. Vào độ tuổi 75, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng cho biết rằng Ngài không ngừng học hỏi giáo pháp Đức Phật và thực hành thiền định điều rằng, đặc biệt là đọc những quyển sách Phật pháp được nghiên cứu bởi các bậc dân tăng tại Đại học Nalanda. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đa Dạ. Con xin thỉnh sư trở lại điều hành.
Dạ, sa phú sa phú huynh vua phi. Bây giờ bản tin vừa rồi đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Vào ngày mai cũng như giờ thường lệ, xin mời quý vị sẽ quan tập vào phương lung Phật pháp bút sắc năm mát để được nghe câu chuyện tiếp theo, câu chuyện thứ 8 là chuyển hóa bằng phương pháp giáo dục. Và đề tài này cũng do chính chúng tôi sẽ thuyết giảng trình bày đến quý vị. Bây giờ thì một lần nữa con xin được kính hành lễ chư tăng và chúc ngài có một đêm an nhất và một ngày an lành. Và cũng xin kính chào tạm biệt quý Phật tử, mong cho quý vị luôn luôn được cái sự an lạc. Xin kính mời em xin có trách nhiệm lên hồi hướng và tấm gương.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng tông rum, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc sư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, quyền các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Chúng sanh đổi nhân mẹ cha thầy tổ. quá ban tròn phần phước thiên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao chuyện dân ta, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiên nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi cao đường cho nhờ được phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả thị nhân.
Yeah.